Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế, thông tin viên Masoud Fariva tường trình về chính sách của Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đối với thỏa thuận hạt nhân với Iran. Blogger Cao Huy Huân gửi đến quý vị bài viết nhan đề Vụ nước mắm nhiễm thạch tín, khủng hoảng năng lực khách quan. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Obama đã ngỏ lời chia buồn với nhân dân Cuba về cái chết của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro. Ông Obama cho biết sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm bình thường hóa các quan hệ bang giao với đảo quốc này. Tổng thống Obama nói trong một thông báo, ngày hôm nay chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình Castro và cầu nguyện cho nhân dân Cuba. Trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ nhắc lại quá khứ, nhưng cũng sẽ hướng tới tương lai. Nhân dân Cuba nên biết rằng họ có một người bạn và một đối tác nơi Hoa Kỳ. Ông Obama không ca tụng mà cũng không lên án ông Castro như một số nhà lãnh đạo thế giới. Thay vào đó, ông nói ông sẽ để cho lịch sử phán xét ảnh hưởng của ông Castro đối với thế giới. Nhà lãnh đạo Mỹ nói trong nhiệm kỳ tổng thống của ông đã cật lực làm việc để bỏ quá khứ lại sau lưng và theo đuổi tương lai. Trong đó, quan hệ giữa hai nước không được định nghĩa bằng những sự khác biệt, mà qua nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng chia sẻ trong tư cách là nước láng giềng và bạn của nhau. Ông Fidel Castro qua đời hôm thứ Sáu 25 tháng 11, thọ 90 tuổi. Tổng thống Obama đã dồn nỗ lực để tái lập quan hệ với Cuba. Sự tan băng trong mối quan hệ song phương được coi như một phần trong di sản về chính sách đối ngoại mà Tổng thống Obama để lại sau khi rời Tòa Bạch Ốc. Trong khi Tổng thống Obama hứa tiếp tục làm việc để bình thường hóa quan hệ với Cuba, thì Tổng thống tân cử Donald Trump tải lên trang Twitter của ông dòng chữ này, Fidel Castro đã chết. Sau đó ông Trump ra thông báo, miêu tả nhà lãnh đạo Cuba là một nhà độc tài, tàn bạo, đã đàn áp nhân dân trong nước trong suốt 60 năm qua. Thông báo của ông Trump có đoạn viết, di sản mà Fidel Castro để lại là di sản của các đội xử bắn, những gian khổ vượt ngoài sức tưởng tượng, dân nghèo đói và bị tước các quyền làm người căn bản. Trong khi đưa ra một quan điểm cứng rắn chống cá nhân ông Fidel Castro, ông Trump nói ông hy vọng rằng cái chết của ông Castro đánh dấu một bước tiến bộ, bỏ xa những sự tàn bạo mà người dân Cuba đã chịu đựng từ quá lâu. Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio cũng chia sẻ quan điểm với ông Trump và gọi ông Castro là một kẻ độc tài giết người. Ông Rubio viết trong một thông báo, ông Fidel Castro đã chiếm quyền lực với lời hứa sẽ mang lại tự do và thịnh vượng cho Cuba. Nhưng chế độ cộng sản của ông đã biến đảo quốc này thành một hòn đảo ngục tù, nghèo đói. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto viết, tôi thương tiếc cái chết của Fidel Castro Ruz, lãnh tụ cách mạng Cuba và là một biểu tượng của thế kỷ 20. Tổng thống Pháp François Hollande miêu tả ông Fidel Castro là một người khổng lồ của thế kỷ 20. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ca tụng ông Castro là biểu tượng của một thời đại. Trong khi các thành viên trong toán chuyển tiếp tục tranh cãi về việc nên cử ai vào chức vụ ngoại trưởng, Tổng thống tân cử Donald Trump hôm thứ Sáu loan báo thêm hai nhân vật mới được ông đề cử vào chính phủ. Bà Kathleen McFarland sẽ phục vụ trong vai trò phó cố vấn an ninh quốc gia và ông Donald McGahn sẽ là trợ lý của Tổng thống và luật sư của Tòa Bạch Ốc. Hai chức vụ này không cần được Thượng viện chuẩn thuận. Trong một thông báo, ông Trump đơn cử kinh nghiệm và khả năng thiên phú của ông McGahn. Ông nói rằng ông McGahn là một luật sư xuất sắc, là người có cá tính tốt và hiểu biết sâu rộng về luật hiến pháp. Từng bị chỉ trích vì đã chọn những cộng sự thiếu kinh nghiệm, ông Trump nêu bật rằng bà McFarland, 65 tuổi, đã phục vụ dưới ba vị tổng thống Mỹ. Bà là một nhà phân tích về an ninh và cộng tác viên của chương trình tin tức đài Fox. Ông McGahn, cựu chủ tịch Ủy ban bầu cử liên bang, là luật sư của ông Trump trong chiến dịch tranh cử và là một trong ít đảng viên Đảng Cộng Hòa hoàn toàn ủng hộ ông Trump. Ông Trump cũng đang tìm cách để tránh né luật chống gia đình trị của chính phủ liên bang để có thể giao một vai trò tại Tòa Bạch Ốc cho con rể là Jared Kushner. Trong khi đó thì vẫn chưa rõ ai sẽ được giao trọng trách đứng đầu Bộ Ngoại giao dưới quyền của Tổng thống Trump vì đang có những bất đồng trong toán chuyển tiếp của ông. Một bên trong toán chuyển tiếp muốn chọn ông Mitt Romney, trong khi phe còn lại muốn chọn cựu thị trưởng New York Rudolph Giuliani. Cố vấn của ông Trump Kellyanne Conway tỏ ra không mấy tin tưởng vào ông Romney và đặt nghi vấn về sự trung thành của ông đối với ông Trump. Bên chống đối ông Giuliani thì nói ông không có kinh nghiệm và những quan hệ thương mại của ông có thể gây rắc rối cho tiến trình chuẩn thuận tại Thượng viện. Quân đội Pakistan cho hay một vụ tấn công tự sát đã xảy ra sáng sớm thứ Bảy 26 tháng 11 trong khu vực gần biên giới với Afghanistan, đã giết chết 4 kẻ tấn công và 2 binh sĩ chính phủ. Theo một thông báo, toán đánh bom được vũ trang nặng nề đã tìm cách xông vào căn cứ Galani ở quận Mohmand của người bộ tộc, tấn công vào một ngôi đền đông người tại một khu dân cư. Thông báo của chính phủ Pakistan còn cho hay là các lực lượng an ninh đã chạm súng và bao vây toán vũ trang bên trong một sân ngoài của ngôi đền, giết chết 2 kẻ tấn công, trong khi 2 hung thủ khác kích nổ bom mang trên người trong một vụ chạm súng dữ dội. Quân đội xác nhận 2 binh sĩ chính phủ và 14 người khác bị thương trong vụ chạm súng. Bão nhiệt đới Otto đã giết chết 9 người và buộc hàng ngàn người khác phải sơ tán khỏi các vùng biên giới giáp danh với Nicaragua. Tổng thống Costa Rica Luis Guillermo tuyên bố 3 ngày quốc tang khởi sự từ ngày thứ Hai. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đã tiếp nhận cây Giáng sinh cuối cùng của bà tại Tòa Bạch Ốc. Phu nhân Michelle Obama cùng 2 cháu trai Austin và Aaron Robinson và các chú cún cưng của gia đình Obama đã ra cùng phía bắc của Tòa Bạch Ốc để tiếp nhận cây thông Giáng sinh cao 6 mét được kéo tới trên một cỗ xe ngựa do chủ nhân của trang trại Oconto, bang Wisconsin là Dave và Mary Van Der Velden trao lại. Phu nhân Michelle Obama nói, mùa Giáng sinh cũng như mùa nghỉ lễ đã bắt đầu. Chúng tôi đã sẵn sàng ăn mừng Giáng sinh cuối cùng ở Tòa Bạch Ốc.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Các đại biểu của Đảng Cộng Hòa và những người lâu nay vẫn chống thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015. Giờ đây lại hối thúc chính quyền của ông Trump hãy củng cố thay vì hủy bỏ thỏa thuận với Iran, mà ông Trump từng miêu tả là thỏa thuận tồi nhất trong lịch sử. Từ Washington, thông tin viên Masoud Fariva của đài VOA tường trình về cách thức tân chính phủ sẽ giải quyết vấn đề gai góc này như thế nào. Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Trong khi vận động tranh cử, ông Trump không ngần ngại đạt các thành tựu quan trọng có tính đột phá về chính sách đối ngoại của chính quyền Obama.
Never, ever, ever in my life have I seen any transaction.
Chưa bao giờ trong đời tôi chứng kiến một thỏa thuận nào kém cỏi như thỏa thuận hạt nhân của chúng ta với Iran. Chưa từng thấy.
Đó là quan điểm mà ông Trump thường xuyên hô hào trong suốt chiến dịch tranh cử. Nhưng giờ đây, ngay cả những người chống đối cũng đang lo ngại bãi bỏ thỏa thuận này sẽ có hại nhiều hơn là có lợi. Về mặt pháp lý, Mỹ có thể đơn thuần rút khỏi một thỏa thuận quốc tế không mang tính ràng buộc. Cựu luật sư của Bộ Ngoại giao, ông Edward Swain nói với VOA.
Sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào nếu Mỹ thay đổi quan điểm về thỏa thuận này.
Nhưng các hậu quả về chính sách của quyết định này sẽ vô cùng lớn. Không những quyết định đó sẽ gây phẫn nộ cho các bên khác ký kết thỏa thuận, trong đó có các đồng minh châu Âu của Mỹ đang nóng lòng mở rộng quan hệ với Iran, mà nó còn dồn ép Iran tái tục chương trình hạt nhân. Những người trước đó chống đối thỏa thuận hạt nhân với Iran giờ đang nỗ lực để thúc ép ông Trump duy trì thỏa thuận này. ông Ordi Kitri của Quỹ Bảo vệ Dân chủ nhận định.
Theo tôi, những người có trách nhiệm trong Quốc hội ở cả hai đảng sẽ nhận thấy rằng, từ quan điểm của Mỹ, thỏa thuận này đáng ra phải hữu hiệu hơn. Nhưng ngay vào thời điểm này, nếu phá bỏ nó thì không phải là một ý tưởng hay cho bằng nghiêm khắc thực hiện những điều khoản của nó.
Các đại biểu Đảng Cộng Hòa ở Quốc hội đã không ngăn được thỏa thuận này hồi năm ngoái, giờ đang hối thúc việc áp dụng những biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn với Iran, với mục đích tăng lực cho chính quyền của ông Trump trong bất cứ cuộc tái thương thuyết nào với Iran trong tương lai. Ông Ordi Kitri của Quỹ Bảo vệ Dân chủ nói tiếp.
My sense is that what the new administration is going to do is more strictly enforce the deal.
Tôi đoán rằng điều mà chính quyền mới sẽ làm là sẽ thực thi thỏa thuận này một cách nghiêm khắc, buộc Iran phải tuân thủ thỏa thuận đầy đủ, nhưng không phá bỏ thỏa thuận bởi vì theo tôi thì điều đó không đáp ứng được lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Bất chấp việc đã kịch liệt đả kích thỏa thuận này, ông Trump chưa đe dọa sẽ xé bỏ thỏa thuận này. Các chuyên gia nói rằng chiến thuật đó sẽ cho ông thời gian mà ông cần có để duy trì thỏa thuận trong lúc tìm những biện pháp cứng rắn hơn đối với Iran.
Vụ nước mắm nhiễm thạch tín, khủng hoảng năng lực khách quan là nhan đề bài viết của blogger Cao Hy Huân mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Tôi quen rất nhiều bạn bè làm báo và câu cửa miệng của họ không gì khác rằng báo chí phải khách quan. Câu chuyện kinh điển của giới báo chí phản ánh khách quan theo kiểu không gọi là ông già mà gọi là người đàn ông 70 tuổi. Mọi đánh giá mang tính từ trong báo chí phải dựa trên các cơ sở tri thức khách quan, không quan sát bề ngoài để dự báo và kết luận một cách võ đoán. Yếu tố thứ hai cũng nói lên sự khách quan đó là sự thật phải tròn trịa. Một nhà báo có thể nói ra một nửa sự thật và giấu nhiệm phần còn lại. Tuy nhiên, anh ta không có quyền khẳng định rằng một nửa sự thật anh ta nói là chân lý. Nó sai hoàn toàn. Thế nhưng, vụ thông tin nước mắm Việt Nam, ý đề cập nước mắm truyền thống nói chung, nhiễm arsen, tức là thạch tín, khiến hàng ngàn hộ dân làm nước mắm, hàng trăm thương hiệu nước mắm truyền thống điêu đứng trong thời gian qua của giới truyền thông Việt Nam. Cụ thể là khoảng 50 tờ báo lớn nhỏ cho thấy sự khủng hoảng về tính khách quan trong nền báo chí Việt Nam hiện nay khi mắc cả hai lỗi căn bản nói trên. Một là các bài báo đã chỉ nói một nửa sự thật, rõ ràng có một sự thật là thạch tín hữu cơ thì không có hại cho sức khỏe, còn thạch tín vô cơ thì có. Tôi dùng phép tính hình dung cơ bản, nếu cơ thể hấp thụ đường từ trái cây, từ mía thì sẽ không có hại, hoặc có thì không đáng kể. Đường hữu cơ. Trong khi nếu ăn đường hóa học, tức là vô cơ, tức dùng hóa chất tổng hợp thành đường ăn, thì mọi chuyện sẽ rất khác. Nhưng khác với câu chuyện đường, vì đường hóa học và đường hữu cơ vốn được thông dụng trong dân chúng, câu chuyện thạch tín trong nước mắm, trước vụ khủng hoảng truyền thông vừa qua, rất ít được biết trong giới tiêu dùng. Mặc nhiên, trong đầu hàng triệu bà nội trợ, miễn cứ có nhiều thạch tín thì có hại cho cơ thể. Ai là người có khả năng phân biệt hai loại thạch tín như hai loại đường? Xin thưa là các nhà khoa học, giới chuyên gia, giới làm nước mắm công nghiệp và những người tìm hiểu sâu về thạch tín. Lẽ ra, nếu muốn nói về mức thạch tín trong nước mắm truyền thống thì báo chí phải nêu rõ đó là thạch tín hữu cơ, không có hại. Nhưng họ chỉ nói một nửa, không chỉ có một mà nhiều tờ báo chỉ mới một nửa sự thật. Để kẻ được lợi nhất chính là doanh nghiệp Masan, vốn đang xây dựng thương hiệu nước mắm ngon và an toàn với lượng thạch tín rất thấp. Đó là một chiêu trò bất lương, một nửa sự thật bất lương.
Hai là, trong vụ khủng hoảng thông tin kỳ này, không thiếu các tờ báo dường như không phải ăn chia với doanh nghiệp, mà chỉ dẫn bài viết từ các báo khác về để giật tít câu view. Vì vụ thông tin nước mắm Việt Nam nhiễm thạch tín cao rất nóng. Điều này làm họ chết lây mà dân gian gọi là chết vì thiếu hiểu biết. Trong tác nghiệp báo chí, tất cả các vấn đề mang tính hàn lâm liên quan đến các công bố khoa học nhất thiết phải được kiểm tra bằng nhiều hình thức, định lượng khác nhau. Lẽ ra các tờ báo cóp dán xào nấu phải làm một thao tác đơn giản là tìm hiểu kỹ về thạch tín nói chung và thạch tín trong nước mắm nói riêng, quá chạy theo xu hướng độc giả mang tính thụ động và tin vào một số tờ báo lớn vốn có chủ đích, nói một nửa sự thật khiến các tờ báo khác nhận hậu quả về mình. Tôi không quy chụp báo chí Việt Nam chỉ qua trường hợp nước mắm, dù một sự việc đơn giản nhưng cho thấy sự yếu kém về năng lực khách quan của ít nhất trên dưới 50 tờ báo. Còn nhớ vụ nhà báo đã dùng dầu cá nhỏ lên tấm xốp tan chảy và kết luận dầu cá Trung Quốc gây nguy hiểm cho sức khỏe. Sau đó gần hơn, có tờ báo bắt một con cá nước lợ để bỏ vào nước biển. Sau 2 phút cá chết và cho rằng nguyên nhân là vì nước biển nhiễm độc từ Formosa. cả hai thí nghiệm gây chấn động dư luận này sau đó đã bị bóc mẽ. Và có thể nói, cùng một cách lý giải về năng lực khách quan của nhà báo, hoặc là làm báo có định kiến cá nhân, hoặc là cố tình nói một nửa sự thật, tức là sai sự thật vì một động cơ nào đó. Ở một góc độ truyền thông, bài học cho các nhà quản lý truyền thông của Việt Nam chính là phải xử lý nghiêm những hành vi cố tình tạo ra thông tin sai sự thật từ hiện tượng bất đối xứng thông tin. Các thông tin càng hàn lâm, càng có tính chuyên môn sâu thì khả năng tạo ra sự bất đối xứng càng cao và khả năng trục lợi càng lớn. Mở rộng hiện tượng thiếu năng lực khách quan ra, rõ ràng thấy người Việt Nam thường hay dính vào các vụ làm ăn tiền mất tật mang cũng vì năng lực khách quan kém. Từ các vụ bê bối bán hàng đa cấp đến các vụ thương lái Trung Quốc hoành hành ở khu vực miền Tây và Tây Nguyên, truyền thông Việt Nam cần có một cuộc cải cách lớn để khả năng bất đối xứng thông tin phải giảm đến mức tối thiểu và khả năng khách quan tiếp nhận và phổ biến thông tin ở giới dân chúng, giới nhà báo phải được cải thiện rất nhiều.
Bài viết của blogger Cao Huy Huân là blog cá nhân được đài VOA đăng tải nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Các bạn có biết điều gì đã xảy ra với bảng xếp hạng tuần qua không? Đó là chúng ta đã có một quán quân mới và đây là lần đầu tiên cặp đôi nghệ sĩ này giành được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc danh giá của Mỹ. Hãy cùng xem đó là ai. Nhưng trước hết hãy bắt đầu với vị trí số 5. DJ Snake và Justin Bieber đã phải lùi một bậc xuống vị trí này với Let Me Love You. Sự hợp tác của DJ người Pháp và nam ca sĩ Canada từng có được 4 tuần liên tiếp trên vị trí thứ 4. Nhưng đây chỉ là một trong những thành công rất nhỏ của Bieber bởi ca sĩ 23 tuổi vừa gặt hái được nhiều giải thưởng trong tuần qua. Đó là những giải thưởng gì? Chúng ta sẽ biết sau khi thưởng thức bản nhạc EDM Tropical House Let Me Love You. Lễ trao giải âm nhạc Mỹ 2016 vừa được tổ chức hôm 20 tháng 11 tại Los Angeles. Justin Bieber đã thu về 4 giải thưởng, trong đó anh được bầu chọn là nghệ sĩ nam được yêu thích nhất của năm cho dòng nhạc pop rock. Album Purpose của Bieber đã vượt qua 25 của Adele và Views của Drake để giành được giải album pop rock hay nhất của năm. Bieber cũng vượt qua Adele và Drake để giành giải bài hát pop rock hay nhất của năm với Love Yourself. Video của Sorry, một bài hát khác từ album Purpose, đã mang về cho Bieber giải thưởng thứ 4 khi được chọn là video nhạc hay nhất của năm. Còn hai chàng trai của 21 Pilots cũng phải lùi một bậc trong tuần này với Heathens. Bài hát từng là á quân của bảng xếp hạng trong 4 tuần liên tiếp. Duo nổi danh nhất của dòng nhạc Alternative Rock này cũng vừa giành được 2 giải thưởng tại lễ trao giải âm nhạc Mỹ cuối tuần trước. Cặp đôi từ Ohio đã được bình chọn là nghệ sĩ được yêu thích nhất của năm của dòng nhạc Alternative. Họ cũng là nhóm nhạc được yêu thích nhất của dòng nhạc pop rock tại lễ trao giải này. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. Heathen chính là bài hát mà 21 Pilots trình diễn trên sân khấu tại lễ trao giải âm nhạc Mỹ. Kết hợp với Stressed Out, bản hit đã từng đưa hai chàng trai này lên vị trí thống trị của Billboard trước đây. 21 Pilots đã có một màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu của nhà hát Microsoft ở Los Angeles. Đây cũng là một tháng thành công của hai chàng trai này khi họ là những nghệ sĩ xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí âm nhạc như Rock Sound và AP. The Weeknd cũng nằm trong nhóm xuống hạng khi anh phải lùi một bậc xuống vị trí số 3 sau 4 tuần liên tiếp trên vị trí Á quân với Starboy. Bản nhạc Electro R&B này là bài hát chính từ album cùng tên của anh vừa ra mắt hôm thứ Sáu. Trước khi ra mắt album này, ca sĩ 26 tuổi người Canada đã công bố anh sẽ có một tour lưu diễn vòng quanh thế giới vào năm sau của mình để quảng bá cho album Starboy. Nào hãy cùng thưởng thức bản nhạc Alternative Dance này. Starboy là album thứ tư của Up Bell Test Fire, tên thật của The Weeknd. Album trước của anh, Beauty Behind the Madness, ra mắt năm ngoái đã từng thống trị bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Starboy có 17 bài hát, trong đó có 2 bài kết hợp với duo người Pháp Daft Punk. Starboy mà các bạn vừa nghe là một trong những sự hợp tác đó. Ngoài ra anh còn kết hợp với các rapper nổi danh Kendrick Lamar và Future trong 2 bài hát khác của album này. Ca sĩ của dòng nhạc indie pop Lana Del Rey cũng góp giọng trong một bài hát của album này. Trên vị trí số 2 tuần này là những quán quân của tuần trước. Hai chàng trai của Chainsmokers và Hazy đã phải lùi một bậc xuống vị trí này với Closer. Bản nhạc đã giúp họ thống trị bảng xếp hạng trong 12 tuần liên tiếp. Và như vậy là nhóm duo người New York đã không thể vươn tới kỷ lục thống trị bảng xếp hạng lâu nhất mọi thời đại của Mariah Carey và Boyz II Men với One Sweet Day. Nhưng chỉ cần sự thống trị bảng xếp hạng 12 tuần đã đủ đưa họ vượt qua sự thống trị 11 tuần của Drake trong năm nay. Và đây là Closer với giọng hát ngọt ngào của Alex Target và Hazy. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. Closer đã được Chainsmokers và Hazy trình diễn trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc Mỹ cuối tuần trước. Tại đây, họ đã giành giải nghệ sĩ nhạc Electronic Dance được yêu thích nhất của năm. Và Closer thì vẫn tiếp tục thu về lợi nhuận cho Chainsmokers từ các dịch vụ nghe tải trực tuyến và trên sóng radio. Và bây giờ là lúc đến với vị trí số 1, đó chính là những gương mặt mới của tuần này. Rice Ramos với Black Beatles. Cặp đôi hip-hop này là những nghệ sĩ mới nhất trong trào lưu thành công của các duo trong làng âm nhạc hiện nay. Trong top 5 tuần này đã có đến 3 cặp đôi nghệ sĩ, gồm cả Chainsmokers trên vị trí số 2 và 21 Pilots trên vị trí số 4. Và Rice Ramos đã tiến đến thành công này như thế nào? Chúng ta sẽ biết thêm ngay sau đây. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get even. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so gone, I'm not blinking. What in the world was bản nhạc hip hop trap Black Beatles là một bài hát từ album Tram Life 2 của Rice Ramos, có sự góp giọng của rapper người Atlanta Gucci Mane. Bài hát này là bản hit số 1 trên Billboard đầu tiên của cả Rice Ramos và Gucci Mane. Nó cũng đánh dấu sự nổi lên bất ngờ của duo hip-hop đến từ Mississippi. Black Beatles là một bản nhạc nền của Mannequin Challenge, một dự án nghệ thuật nhóm đang gây sốt ở các trường đại học và cao học. Nó đã tạo ra một trào lưu video trên các trang mạng xã hội, nhất là trên Twitter và Instagram, trong đó là những hình ảnh nhiều người có các hành động đóng băng khi máy quay tiếp tục lia qua. Và xuyên suốt các video đó là bản nhạc nền Black Beatles của Rice Ramos. Và đó là quán quân mới nhất của chúng ta. Liệu họ có tiếp tục đứng vững trên vị trí cao nhất trong tuần tới hay không? Hãy cùng gặp lại vào lúc đó để khám phá bảng xếp hạng mới nhất Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chưa cung cấp được năng lượng giá rẻ đáng tin cậy là một trong những trở ngại chính đối với tăng trưởng và phát triển ở châu Phi cận Sahara. Ngày nay, khoảng 600 triệu người dân ở đó không tiếp cận được với điện. Một cách để khắc phục tình hình này là đầu tư vào những giải pháp độc đáo tân tiến. Đó là ý tưởng đằng sau chương trình có tên Nhân rộng năng lượng ngoài lưới điện, một thách thức to lớn cho phát triển. Được khởi động vào cuối tháng 6 bởi kế hoạch thắp điện cho châu Phi của Tổng thống Barack Obama, Phòng thí nghiệm phát triển toàn cầu Hoa Kỳ của USAID, Bộ Phát triển Quốc tế của Vương quốc Anh và Quỹ Shell, chương trình mới này sẽ đầu tư 36 triệu đô la vào việc tìm kiếm những cách thức mới để đưa điện đến 20 triệu hộ dân nằm ngoài lưới điện ở vùng châu Phi cận Sahara đến trước năm 2030. Nhân rộng năng lượng ngoài lưới điện, một thách thức to lớn cho phát triển, cũng đã loan báo giải thưởng doanh nghiệp, hy vọng rằng 4 triệu đô la tiền thưởng mà họ sẽ chia sẻ sẽ cho phép những người nhận mở rộng những giải pháp năng lượng mặt trời khắp châu Phi, cải thiện thanh toán và quy trình phân phối và giảm chi phí cho khách hàng. Vào giữa tháng 11, điều phối viên Andrew Heskowitz của chương trình Thắp điện châu Phi công bố 8 tổ chức đoạt giải, không theo thứ tự đặc biệt. Những tổ chức này bao gồm Green Light Planet, cung cấp những giải pháp năng lượng mặt trời dùng ở nhà với chi phí thấp, thanh toán theo nhu cầu sử dụng ở Uganda và Nigeria. Ở Kenya, Delight đang phát triển phần mềm, tài liệu huấn luyện và một trung tâm nhận cuộc gọi để cải thiện sự phân phối trực tiếp ánh sáng mặt trời. Cũng ở Kenya, Op Energy đang hợp tác với những ngân hàng và những tổ chức tài chính vi mô để tài trợ mua những hệ thống năng lượng mặt trời dành cho người tiêu dùng. Ở Zambia, Phoenix cung cấp những bộ giải pháp năng lượng mặt trời có thể mở rộng được, trong khi Vitalight bán những hệ thống năng lượng mặt trời dùng ở nhà, thanh toán theo nhu cầu sử dụng cho những cộng đồng vùng nông thôn nằm ngoài lưới điện. Tại Ghana, PEC Africa đang thử nghiệm những công cụ thanh toán kỹ thuật số mới để giúp những khách hàng vùng nông thôn thanh toán hệ thống năng lượng mặt trời dùng ở nhà của họ bằng cách sử dụng tiền điện thoại di động. Shimbun Labs bán những bộ dụng cụ năng lượng mặt trời chi phí thấp, mở rộng được kích hoạt và giám sát từ xa ở Ghana và bên Anh. Trong khi Village Energy đang xây dựng một mạng lưới phân phối và phục vụ ở vùng nông thôn Uganda bằng cách đào tạo những người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi để trở thành những kỹ thuật viên và những nhà quản lý cửa hàng bán lẻ trong cộng đồng của họ. Chương trình nhân rộng năng lượng ngoài lưới điện được thiết kế để hỗ trợ những nhà canh tân như 8 công ty đang nhân rộng quy mô những phát minh của mình, điều phối viên chương trình thắp điện châu Phi Heskowitz nói. Những lựa chọn để thắp điện cho nhà và doanh nghiệp của bạn đang thay đổi, và những loại sáng kiến này sẽ tạo cơ hội để chuyển hóa ngành điện trong những hộ gia đình trên khắp hành tinh.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.